Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 26. Người cùi được chữa gần Corozen.
Hình ảnh chi tiết rõ ràng của một người cùi khốn nạn xuất hiện trong nhãn giới siêu nhiên của tôi sáng nay, ngay từ trước rạng đông. Đúng là một sự tàn phá. Tôi không thể nói ông ta trạc bao nhiêu tuổi vì bệnh đã hủy hoại ông. Toàn là xương sẩu, nửa mình trần. Ông phơi ra cơ thể giống như một xác ướp đã khô hết thịt. Chân tay cong queo, bị thiếu nhiều phần, hầu như các đầu mút của các thi thể này không còn thuộc về con người nữa. Bàn tay sơi các khớp, cong vòng như chân loài vật có cánh. Bàn chân giống như móng bò vì bị cục và biến dạng. Rồi cái đầu, tôi nghĩ chỉ có cái thây ma không mồm bị ướp bởi mặt trời và gió mới có cái đầu như cái đầu này. Đây đó còn vài nhúm tóc dính vào với lớp da vàng đầy vẫy, tựa như bụi đã làm cho nó khô cứng trên sọ. Đôi mắt hơi hé mở và sâu, môi và mũi bị bệnh ăn hết để chật ra những sụn và răng. Hai lỗ tai chỉ còn một tí vành tai dị dạng. Tất cả những thứ này được bọc trong một lớp giống như da vàng như đất sét mà xương chìa ra ở bên dưới. Lớp da này hẳn để giữ cho các xương dính lại với nhau như trong một cái túi thê thảm. Khắp nơi đều có thẹo, các vết thương rách ra hôi thối, một sự hủy hoại. Điều này làm tôi suy nghĩ chính xác tới thần chết trải rảo khắp trái đất mà bộ xương được bọc trong lớp da khô được trùm bằng chiếc áo khoác ghê tởm, hoàn toàn rách rưới. Nhưng ông không có trong tay cái lưỡi hái, chỉ có một cây gậy nhiều máu, chắc chắn là bẻ được ở một cây nào đó. Ông ta đứng ở cửa một cái hang xa mọi nơi dân cư, một cái hang thật sự vì nó đổ nát, mà tôi không biết trước kia nó là ngôi mộ hay là một cái chòi của tiều phu, hoặc một căn nhà đổ nát còn lại. Ông nhìn về con đường ở cách hang của ông khoảng 100 mét, một con đường lưu thông lớn, bụi bặm mà còn đầy mặt trời. Không có ai trên đường. Nhìn mốc mắt cũng chỉ thấy mặt trời, bụi và cô tịch. Ở rất xa hơn về phía tây bắc, tôi thấy những căn nhà đầu tiên, cách đó ít là một cây số, chắc đó là một làng hay một thị trấn.
Người cùi nhìn và thở dài, rồi ông lấy một cái tô nhỏ, múc nước ở cái suối nhỏ và uống. Ông vào đám cây chành chịt ở sau hang, cúi xuống nhổ những cây cài dài. Ông trở lại suối, rửa đi những cục đất và nhận nhe ăn. Ông đưa lên miệng cách khó khăn, với bàn tay cụt ngón. Cây cải chắc cứng như gỗ, khó lòng nhai nổi. Ông nhai cho thấm nước bọt, nhưng không sao nuốt được, dù ông uống nước cho dễ trôi.
Anh ở đâu, Aben?
Một tiếng nói kêu lên. Người cùi giật mình, ông có cái gì trên môi, tựa như một nụ cười, nhưng các môi đã bị gặm nhấm hết, nên cái cố gắng mỉm cười này không có hình dạng. Ông trả lời bằng tiếng nói lạ, réo réo, làm tôi nghĩ đến tiếng kêu của một số loại chim mà tôi không biết tên đích xác.
Tôi đây, tôi đã nghĩ anh không đến nữa. Tôi nghĩ anh gặp cái gì rủi và tôi buồn. Nếu tôi mất anh, thì còn gì lại cho thằng Aben khốn nạn.
Trong khi nói như vậy, ông đi về phía con đường, cho tới khoảng cách luận định. Ta biết nó, vì ông dừng lại ở giữa khoảng cách. Trên đường có một người đang tới, dường như ông chạy, vì ông đi rất nhanh.
Nhưng có phải anh không, Samuel? Ôi, nếu không phải anh, kẻ tôi chờ, thì dù ông là ai, cũng đừng làm khổ tôi.
Tôi đây, Evan, chính tôi đây, và hoàn toàn mạnh khỏe lành lặn. Anh coi tôi chạy nhanh chừng nào. Tôi tới trễ, tôi biết, và tôi khổ cho anh. Nhưng khi anh biết, ôi, anh sẽ sung sướng. Và ở đây, không phải tôi chỉ có những mẫu bản thông thường, nhưng có một ổ hoàn toàn mới và ngon, tất cả cho anh. Tôi cũng có một con cá ngon và một cục pho mát, tất cả cho anh. Tôi muốn anh mừng lễ, người bạn tội nghiệp, để chuẩn bị cho một lễ còn lớn hơn nữa.
Nhưng làm sao mà anh giàu quá vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Tí nữa tôi sẽ nói cho anh.
Lại còn khỏe mạnh lành lặn. Dường như không còn phải là anh nữa.
Anh nghĩ coi. Tôi biết rằng ở Capernaum có một vị Rabbi thánh và tôi tới đó.
Dừng lại đi, dừng lại đi. Tôi ô nhiễm.
Ôi, không quan trọng. Tôi không còn sợ gì nữa.
Người này không là ai khác. Ngoài ông có bướu lưng tội nghiệp, đã được Giê-xu chữa và cho tiền. Với bước chân lanh lẹ của ông tới chỗ còn cách người cùi vài bước. Ông ta nói, trong khi vừa đi vừa cười sung sướng. Người cùi lại nói,
anh dừng lại đi, nhân danh Thiên Chúa, nếu ai thấy anh.
Tôi đứng lại, anh coi đây, tôi để các lương thực ở đây. Hãy ăn trong khi tôi nói.
Ông ta đặt cái gói trên tảng đá lớn và mở nó ra. Rồi ông ta tránh ra mấy mét, trong khi người cùi tiến lại vồ lấy bữa tiệc khác thường.
Ôi, quá lâu tôi không được thưởng thức. Ngon quá chừng. Anh nghĩ coi, tôi đã sắp đi nghỉ với bao tử rỗng. Hôm nay không có người nào thương, và anh cũng không. Tôi đã nhai các cây cải dại.
À, theo tội nghiệp. Tôi đã nghĩ tới đó. Nhưng tôi nói, không sao, bây giờ anh buồn, nhưng rồi anh sẽ sung sướng.
Sung sướng, đúng, với đồ ăn này, nhưng sau đó...
Không, anh sẽ sung sướng mãi mãi.
Người cùi lắc đầu.
Anh nghĩ coi, Aben, nếu anh có đức tin, anh sẽ sung sướng.
Nhưng tin vào ai?
Vào vị Rabbi. Vào vị Rabbi đã chữa tôi.
Nhưng tôi cùi tới giai đoạn sau cùng. Làm sao người có thể chữa tôi?
Ôi, người có thể, người là thánh.
Đúng, Elise cũng đã chữa người cùi Nanaman. Tôi biết, nhưng tôi không thể đi tới Jordan.
Anh sẽ được khỏi, mà không cần tới nước. Nghe đây. Vì Rabbi này là đấng Messiah, anh hiểu không? Đấng Messiah, đó là con Thiên Chúa, người chữa tất cả những ai có lòng tin. Người nói,
ta muốn,
là ma quỷ chạy trốn, các chi thể phục hồi, người mù nhìn thấy.
Ôi, nếu tôi có đức tin, tôi, nhưng làm sao tôi gặp được đấng Messiah?
Đây, tôi tới về việc này. Người ở đó, trong xíu đó, tôi biết, chiều nay người ở đâu. Nếu anh muốn, tôi đã tự bảo mình. Tôi sẽ nói với Amen. Nếu Amen có đức tin, tôi sẽ dẫn anh ta đến với thầy.
Anh đi ngà Samuel, nếu tôi lại gần các căn nhà, người ta sẽ ném đá tôi.
Không, không đi tới gần các căn nhà, trời sắp đêm. Tôi sẽ dẫn anh tới chỗ rừng nhỏ kia, rồi tôi đi gọi thầy. Tôi sẽ dẫn thầy đến với anh.
Đi đi, đi ngay lập tức đi. Tôi sẽ đi tới điểm đó bằng cách riêng của tôi. Tôi sẽ đi dưới hố, đằng sau, hàng dậu cây. Còn anh, đi đi, đi đi, ôi, đi tìm người đi. Bạn thân mến, nếu anh biết bị các bệnh này là thế nào, và thế nào là ước ao được khỏi.
Người cùi không còn lo tới anh nữa. Anh ta khóc và van lại bạn anh.
Tôi đi, còn anh hãy tới.
Người trước có bướu lưng liền chạy đi. Một cách khó khăn, Aben tụt xuống cái rãnh dọc theo con đường. Nơi đầy những bụi cây cỏ mọc ở đáy rãnh khô, chỉ có một tia nước nhỏ chảy ở giữa rãnh. Đêm xuống, trong khi kẻ khốn nạn lết giữa các bụi rậm, luôn luôn rình các người qua lại. Hai lần anh nằm sát xuống đáy rãnh. Lần thứ nhất là một người cưỡi ngựa đi đước kiệu trên con vật. Lần thứ hai là ba người chở cỏ về trong xứ. Rồi anh tiếp tục. Nhưng Jesus và Samuel đã đến khu rừng nhỏ trước anh ta.
Anh ta sắp đến. Anh đi rất chậm vì vết thương. Xin thầy kiên nhẫn.
Thầy đâu có gấp.
Thầy sẽ chữa anh ta.
Anh ta có tin không?
Ồ, anh hầu chết đói. Anh thấy các đồ ăn này sau bao năm không có, nhưng anh để lại đó hết sau khi mới ăn vài miếng để chạy tới đây.
Làm sao con biết anh ta?
Thầy biết, con sống bằng của bố thí từ khi con bệnh. Con đi khắp các đường để di chuyển từ nơi nọ tới nơi kia. Mỗi tuần con đi qua đây một lần, con gặp gỡ kẻ khốn nạn này. Một bữa vì quá đói, anh đi dưới cơn giông mạnh đến nỗi làm cho chó sói cũng phải chạy. Ta tới con đường dẫn về khu dân cư mong kiếm được cái gì. Anh bới các đống rác giống như con chó. Còn có trong bị của con một ít bánh khô mà vài người đã thương cho con. Con chia sẻ với anh. Từ đó chúng con trở nên bạn. Và mỗi tuần con đến để cho ăn lương thực. Với những gì con có, nếu con có nhiều thì con cho nhiều, có ít thì cho ít. Con làm tựa như con là anh em với anh ta. Từ buổi chiều mà thầy chữa con, xin chúc tụng thầy là con nghĩ tới anh ta và tới thầy.
Con tốt, Samuel, vì vậy ơn phúc đã viếng thăm con. Ai yêu thì được tất cả nơi Thiên Chúa. Nhưng kìa, có cái gì ở trong bụi rậm?
Có phải anh không, Aben?
Đúng, tôi đây.
Tới đi, thầy chờ ở đây, dưới cây hồ đào.
Người cùi ra khỏi rãnh và lên bờ, tiến vào một đồng cỏ. Jesus tựa vào một cây hồ đào rất cao để chờ anh.
Lạy thầy, lạy đấng Messiah, lạy đấng thánh, xin thương con.
Và anh ta nằm rạp trong cỏ tại chân Jesus, mặt áp xuống đất. Anh còn nói:
Ôi, lạy Chúa con, nếu Ngài muốn, Ngài có thể thanh tẩy con.
Rồi anh ta dám quỳ lên, giơ đôi tay xương sẩu, bàn tay cong queo và giơ ra khuôn mặt lồi xương, hoàn toàn bị hủy hoại. Các giọt nước mắt chảy ra từ tròng mắt bệnh hoạn mà bệnh cùi đã ăn mòn. Jesus nhìn anh với bao tình thương. Người nhìn con ma mà căn bệnh khủng khiếp đã rút rỉa. Chỉ có một tình thương thật sự mới có thể chịu đựng sự gần gũi vì nó ghê tởm và hôi thối. Đây, Jesus giơ tay bàn tay phải xinh đẹp và lành mạnh, như để vuốt ve kẻ khốn nạn. Anh này không đứng lên, nhưng anh giật ra phía sau, ngồi trên gót chân và kêu:
"Đừng động tới con, nhưng xin thương con."
Nhưng Giê-xu bước tới một bước, trịnh trọng, như thở ra lòng tốt êm đềm. Người đặt các ngón tay trên cái đầu bị bệnh cùi rúc rỉa và nói lớn bằng giọng nói chỉ là tình yêu, nhưng đầy uy quyền:
"Ta muốn, hãy nên sạch."
Bàn tay còn để trên cái đầu khốn khổ vài phút nữa, rồi:
"Hãy đứng dậy, hãy đi tìm thầy cả, làm tròn những điều luật quy định. Đừng nói ra những điều thầy đã làm cho con. Hãy chỉ sống tốt và đừng bao giờ phạm tội nữa. Thầy chúc lành cho con."
"Ôi Chúa ơi, nhưng Aben, anh hoàn toàn khỏi rồi."
Samuel thấy bạn anh biến dạng và kêu lên vui mừng:
"Ừ, anh ta lành mạnh rồi. Đức tin của anh đã cho anh đáng được. Chào, bình an cho con."
Thầy, con không thể rời thầy, con không thể rời xa thầy nữa."
"Hãy làm điều luật dạy, rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau, để phúc lành của thầy ở trên con lần thứ hai."
Giê-xu bỏ đi khi làm hiệu cho Samuel ở lại. Hai người bạn khóc vì vui, trong khi họ trở về hang dưới ánh sáng của mặt trăng, mới chỉ có một góc để nghỉ một lần chót trong cái hang bất hạnh. Chấm dứt thầy kiến.
Chương 27. Người bại liệt được chữa trong nhà Phêrô tại Ca-sa-na-un.
Cùng là ngày 9 tháng 11 1944, ngay sau đó tôi thấy bờ hồ Genesaret và tôi thấy các thuyền đánh cá đã kéo lên bờ. Phêrô và Andre ngồi tựa vào thuyền, đang lo sửa sang các lưới mà các người làm phụ mang tới cho họ, còn rối nùi sau khi họ đã rũ sạch dưới hồ những thứ dính vào đó. Cách đó khoảng chục mét, Gioan và Giacobbe đang cúi xuống trên thuyền của họ, lo xếp đặt mọi thứ cho ngăn nắp, được giúp đỡ bởi một cậu con trai và một người đàn ông chạc 50 hay 55, mà tôi nghĩ đó là Zebede, vì đứa con trai gọi ông là ông chủ, và ông ta rất giống Giacobbe. Phêrô và Andre tựa vai vào thuyền, làm việc lặng lẽ, sửa lại các mắt lưới và buộc lại các phao cho đúng chỗ. Thỉnh thoảng, họ mới trao đổi vài lời về công việc của họ mà tôi hiểu là không có kết quả. Phêrô không phàn nàn vì túi tiền bị rỗng, cũng như sự mệt mỏi vô ích. Nhưng ông nói:
"Tôi không thích như vậy, vì làm sao chúng ta có đồ ăn cho những kẻ tội nghiệp này? Chúng ta chỉ nhận được rất hiếm các của dân cúng, 10 đồng đó cùng với 7 đồng chúng ta nhận được trong 4 ngày qua. Tôi không đụng tới, chỉ có thầy mới có thể bảo chúng ta phải cho ai tiền này. Nhưng người không trở lại trước ngày Sa-bát. Nếu chúng ta bắt được nhiều cá, những cá nhỏ tôi sẽ nấu cho những người nghèo này ăn. Nếu có ai trong nhà cằn nhằn thì chẳng ăn thua gì đối với tôi. Những người khỏe có thể đi kiếm đồ ăn, nhưng những người bệnh..."
"Người bại liệt đó, vả lại, họ đã đi đường từ rất xa để đem ông ta tới đây."
Andre nói:
"Nghe này chú, tôi nghĩ người ta có thể xa nhau, nhưng tôi không hiểu tại sao Thầy không muốn có chúng ta luôn luôn ở với người. Ít nhất như vậy, tôi sẽ không còn phải thấy những kẻ khổ sở mà tôi không thể cứu giúp. Và nếu tôi thấy họ, thì tôi có thể nói với họ: người ở đây.
Thầy đây.
Giê-xu lại gần, đi rất êm nhẹ trên cát ẩm. Phê-rô và An-xê giật nảy. Họ bật ra tiếng kêu:
Ôi thầy.
Và họ gọi:
Giacôbê, Gioan, thầy đây này, tới mau.
Hai người liền chạy lại và tất cả đều quay lấy Giê-xu. Kẻ thì hôn áo, người thì hôn tay, Gioan thì tới cỡ, quàng tay quanh thắt lưng người, tựa đầu vào ngực người. Giê-xu hôn lên tóc ông.
Các con nói chuyện gì vậy?
Thưa thầy, chúng con nói rằng chúng con rất muốn có thầy ở đây.
Tại sao vậy các bạn?
Để thấy thầy và thưởng thức niềm vui được thấy thầy. Rồi cũng vì những người nghèo và bệnh, họ chờ thầy từ 2 ngày rồi và còn hơn nữa. Con đã làm những gì con có thể. Con để họ ở kia. Thầy thấy, trong cái lều ở chỗ ruộng hoang, ở đó các người thợ sửa chữa thuyền bè. Con để ở trong đó một người bại liệt, một người bị sốt nặng, một đứa trẻ sắp chết trong lòng mẹ. Con không thể bảo họ đi tìm thầy.
Con đã làm rất đúng. Nhưng làm sao con có thể trợ giúp họ và những người mang họ tới? Con đã bảo thầy là họ nghèo.
Chắc chắn rồi thầy. Người giàu thì có xe cộ lừa ngựa. Người nghèo chỉ có đôi chân, mà chúng lại ở trong tình trạng quá xấu, nên làm sao có thể đi kiếm thầy? Con đã làm như con có thể. Thầy coi, đây là của bố thí mà con nhận được, con không hề đụng tới. Bây giờ thầy lo về nó.
Phê-rô, con có thể tự ý để cho đi. Chắc chắn rồi, Phê-rô của thầy. Thầy thấy đau lòng vì tại thầy mà con bị rầy và mệt mỏi.
Chúa ơi, không, thầy đừng đau lòng vì vậy. Con không khổ vì việc đó. Con chỉ khổ vì không thể có nhiều bác ái hơn. Nhưng thầy hãy tin con. Con đã làm tất cả, chúng con đã làm hết những gì chúng con có thể.
Thầy biết con đã làm việc mà không kiếm được gì. Nhưng dù thiếu đồ ăn, đức bác ái của con vẫn còn sống động, linh hoạt, thánh thiện trước mặt Thiên Chúa.
Các trẻ em liền chạy tới kêu: Thầy, thầy, Giê-xu đây rồi, Giê-xu đây rồi. Và chúng bám vào người. Người vứt xe chúng trong khi nói chuyện với các môn đệ.
Simon, thầy vào nhà con và các con khác, hãy đi nói rằng thầy đã tới, rồi dẫn các bệnh nhân tới cho thầy.
Các môn đệ nhanh chân chạy đi nhờ ngã. Nhưng từ lúc Giê-xu tới, cả Capernaum đều biết, nhờ những đứa trẻ giống như bầy ông từ tổ bay ra để tới các bông hoa là các nhà, các phố, công trường. Chúng đi về vui vẻ hí hửng, mang tin cho các bà mẹ, cho kẻ qua đường, các người già đang ngồi dưới mặt trời. Rồi chúng trở lại để được phước ve nữa bởi đấng yêu chúng. Một đứa trong bọn chúng táo bạo nói:
Giê-xu hôm nay nói với chúng con, nói cho chúng con rất yêu thầy, thầy biết chúng con tốt hơn người lớn.
Giê-xu mỉm cười với nhà tâm lý học tí hon và hứa:
Thầy sẽ nói hoàn toàn cho các con.
Và được bám sát bởi các trẻ, người bước vào nhà và chào với lời chào bình an của người.
Bình an cho nhà này.
Người ta chạy tới căn nhà ở phía sau, nơi để lưới, dây nhợ, thúng rổ, mái chèo, cánh buồm, mọi đồ nhật dụng. Ta thấy là Phê-rô đã chuẩn bị nó sẵn sàng cho Giê-xu. Ông đã chất hết vào một góc để có chỗ. Từ đây người ta không nhìn thấy cái hồ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ nhẹ của sóng. nhưng trái lại, người ta thấy bức tường nhỏ xanh của khu vườn với cây nho già và cây sung rậm lá. Có người đứng tới tận ngoài đường, đầy tràn cánh nhà ra tới vườn và cả ở bên kia đường. Giê-xu bắt đầu nói, ở hàng đầu là những kẻ đã đòi chỗ với vẻ hách dịch nhờ sự sợ sệt họ gây ra cho dân. Năm vị tay to mặt lớn, áo khoác rộng thùng thình của họ, y phục sang trọng và sự kiêu hãnh của họ, tất cả đều chứng tỏ họ là các Pha-ri-siêu và tiến sĩ. Nhưng Giê-xu giữ chung quanh người các trẻ em, một chiếc triều thiên, các khuôn mặt thơ ngây, mắt sáng, nụ cười thiên thần ngửa lên để chiêm ngắm người. Giê-xu nói, trong khi vẫn thỉnh thoảng vuốt ve cái đầu tóc quăn của một đứa bé ngồi ở trên người, tay quanh tựa đầu vào đầu gối người. Người ngồi trước đống lớn của lưới và đồ đạc để nói,
người yêu của ta đã vào trong vườn của người vùng đất thơm tho để no thỏa giữa vườn và hái các bông huệ. Người no thỏa giữa các bông huệ, đó là lời của Salomon, con của David, mà thầy là hậu duệ, thầy đấng Messiah của Israel. Khu vườn của thầy, còn khu vườn nào đẹp hơn và xứng hơn với Chúa Trời bằng khu vườn mà các bông hoa là các thiên thần mà người đã tạo dựng? Nhưng không, người con duy nhất của Chúa Cha cũng là người con của loài người tìm một khu vườn khác, bởi chính vì loài người mà thầy mặc lấy xác thịt, không có nó thì thầy không thể chuộc các tội của xác thịt loài người. Khu vườn này có thể chỉ hơi ở bên dưới khu vườn trên trời, nếu từ thiên đàng dưới đất chỉ lan tràn ra như các con ong êm đềm ra khỏi tổ, các con cái của Adam, con cái của Thiên Chúa, để làm đầy mặt đất bằng một dân thánh, tất cả đều được tiền định để về trời. Nhưng kẻ thù đã gieo gai góc vào con tim Adam, và từ đó gai góc lan tràn ra trên trái đất. Nó không còn là khu vườn, nhưng là cánh rừng hoang và độc ác, đầy nóng sốt và là nơi trú ẩn của rắn rết. Nhưng người yêu của Chúa Cha còn có một khu vườn khác tại nơi mà ma quỷ hoành hành là trái đất, khu vườn mà người đến để no thỏa bằng lương thực thiên quốc của người, tình yêu và sự trong trắng. Mảnh đất mà người đến hái các bông hoa quý báu nhất của người, những bông hoa không có dấu vết dâm ô, thèm khát, kiêu căng, những đứa trẻ này. Và Giê-xu vuốt ve bao nhiêu đứa bé mà người có thể, đưa bàn tay trên cái triều thiên của những cái đầu nhỏ chăm chú, mỗi đầu chỉ một cái vuốt là làm chúng mỉm cười sung sướng. Đây là các bông huệ của thầy. Salomon, giữa những giàu sang của ông, cũng không có một cái áo đẹp hơn bông huệ tỏa hương thơm nơi thung lũng, cũng không có vương miện nào đẹp hơn, siêu vật chất hơn và tươi sáng hơn bông huệ với cái vành hoa màu ngọc trai của chúng. Nhưng đối với quả tim thầy, không có bông huệ nào giá trị bằng một trong những trẻ nhỏ này. Không có mảnh đất nào, khu vườn nào, dù trồng toàn là huệ mà đáng giá như dù chỉ một trong những đứa bé trong sạch, thơ ngây chân thành này. Ôi hỡi quý ông quý bà của Israel, ôi hỡi các con lớn tuổi và khiêm tốn về gia sản và địa vị, hãy nghe, các con tới đây để biết thầy và yêu thầy, vậy hãy biết đến điều tiên quyết để thuộc về thầy. Thầy không nói với các con những lời khó hiểu, thầy cũng không cho các con những gương mẫu khó theo. Thầy bảo các con hãy noi gương những đứa bé này. Ai trong các con không có một đứa con, một đứa cháu, một đứa em còn nhỏ, còn bé tí trong nhà? Nó chẳng phải là sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng, là sợi dây liên kết vợ chồng, cha mẹ, bạn bè. Một trong những trẻ thơ mà linh hồn trong trắng như một bình minh rạng rỡ, khuôn mặt làm tan mây mù và làm phát sinh hy vọng, mà sự vuốt ve làm khô nước mắt và tràn ra sinh lực sao? Tại sao trong chúng có một uy quyền như vậy? Trong chúng yếu đuối, không khí giới, còn vô tri. Bởi vì trong chúng có Thiên Chúa, nhưng có sức mạnh của sự khôn ngoan Thiên Chúa, sự khôn ngoan thực. Chúng biết yêu và tin, chúng biết tin và muốn, chúng biết sống trong tình yêu này và đức tin này. Hãy bắt chước chúng, đơn sơ, trong sạch, yêu mến, chân thành, tin tưởng. Trong Israel không có sự khôn ngoan nào lớn hơn đứa bé nhất trong những đứa bé này. Tâm hồn nó thuộc về Thiên Chúa và nước của người thuộc về nó. Chúng được Chúa Cha chúc phúc, được Chúa Con yêu thương là hoa trong vườn của Thầy. Nguyện bình an của Thầy ở trên các con và trên những người bắt chước các con vì tình yêu Thầy.
Giê-xu đã chấm dứt.
Thưa Thầy,
Phê-rô kêu lên ở giữa đám đông.
Ở đây có những người bệnh, hai người có thể chờ Thầy ra. Như ông này bị đám đông cản, mà ông ta lại không thể đứng lên, và chúng con thì không thể đi qua. Con có phải cho họ về không?
Không, hãy thả ông xuống từ trên mái.
Được, vậy chúng con sẽ làm vậy ngay.
Người ta nghe thấy những bước chân trên mái của căn nhà không thuộc về căn nhà chính, không có sân thượng bằng xi măng, nhưng được làm bằng gỗ và trên đó lập bằng những phiến đá giống như các miếng ngói bằng đá đen. Tôi không biết cái này là đá gì. Họ mở ra một lỗ và với các sợi dây họ thả cái chõng có người tê bại xuống. Họ thả ngay được trước mặt Giê-xu. Đám đông càng chen chúc lại hơn để coi cho rõ.
Còn có đức tin cũng lớn như các kẻ mang công.
Ôi lại Chúa, sao lại không tin vào Thầy?
Tốt, vậy Thầy bảo con.
Người đó còn rất trẻ.
Mọi tội con đều được tha.
Người bại liệt nhìn người và khóc. Có lẽ anh ta không hài lòng vì anh ta hy vọng được chữa lành thân xác. Các Pha-ri-siêu và tiến sĩ xì xèo với nhau. Họ làm những dấu hiệu khinh bỉ bằng mũi, chén, miệng.
Tại sao các ông lẩm bẩm trong lòng và hơn nữa cả trên môi? Theo các ông thì đằng nào dễ hơn để nói với người bại liệt: các tội con đã được tha, hay hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi? Các ông nghĩ rằng chỉ mình Thiên Chúa có thể tha tội, nhưng các ông không biết trả lời cho điều lớn hơn. Vì người này đã mất khả năng sử dụng các chi thể của thân xác, đã tiêu hết gia tài mà không ai có thể chữa cho anh, vì chỉ có mình Thiên Chúa có quyền này. Vậy, để các ông biết rằng tôi có thể tất cả, để các ông biết rằng con người có quyền trên thân xác cũng như tâm hồn, tôi nói với người này: hãy trỗi dậy, mang chổng của con và hãy đi. Hãy về nhà con và hãy sống thánh.
Người đó có một co giật, phát ra một tiếng kêu, đứng dậy, quỳ dưới chân Giê-xu, hôn và vuốt ve chân người, vừa khóc vừa cười, và cùng với anh là cha mẹ anh và đám đông. Rồi họ chắn chỗ cho anh đi qua, như kẻ chiến thắng. Họ đi theo anh để chúc mừng anh. Đám đông thì vậy, nhưng năm kẻ kiêu căng thì không. Họ ngạo nghễ ra đi, cứng ngắc như cây cột. Trong lúc này, bà mẹ với đứa con nhỏ còn bú có thể tới. Đứa bé tuyệt đối chỉ có xương. Bà giơ nó ra cho Giê-xu và chỉ nói:
Giê-xu, Thầy yêu những đứa trẻ này. Thầy đã nói vậy, nhân danh tình yêu của Thầy và của mẹ Thầy.
Và bà khóc. Giê-xu ẵm lấy đứa bé thực tình sắp chết, ôm ghì vào ngực người. Người giữ nó một lát, ép miệng người vào khuôn mặt nhỏ, có đôi môi tím, mi mắt đã nhắm. Người giữ như vậy một lát, và khi người rời nó, ra khỏi bộ râu hoe vàng của người, thì khuôn mặt nhỏ trở nên hồng hào, cái miệng nhỏ nhoẻn một nụ cười trẻ thơ, đôi mắt nhìn khắp chung quanh, sống động và tò mò. Đôi bàn tay lúc trước co rụt, giơ ra chơi với tóc và râu của Giê-xu. Trong khi cười,
Ôi, con trai tôi!
Bà mẹ kêu lên sung sướng.
Bà ẵm nó đi, hãy sung sướng và tốt.
Người đàn bà ẵm lấy đứa bé, đã trở về với sự sống, ôm ghì nó vào lòng, và đứa bé lập tức đòi quyền được của anh. Nó moi móc, mở vú mẹ ra, và mút cách sung sướng. Giê-xu chúc lành và đi qua. Người ra tới cửa thì gặp người bị bệnh sốt.
Lạy Thầy, xin nhân từ.
Con cũng vậy, hãy sống trung chính, với sức mạnh tìm lại được.
Người vuốt ve ông và đi ra. Người ra ngoài bãi, rất nhiều người đi trước và theo sau người, chúc tụng và năn nỉ.
Chúng con không được nghe Thầy, chúng con không thể vào, xin Thầy cũng nói với chúng con.
Giê-xu làm dấu hiệu ưng thuận, nhưng vì đám đông chèn ép người, người liền bước lên thuyền của Phê-rô. Nhưng không được, người ta theo tới sát mạn thuyền.
Hãy chèo ra hơi xa một chút.
Thị kiến chấm dứt.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.